podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng.
Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 7 tháng 5 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau: phát hiện hai thi thể trên sông Thạch Hãn, Nga kêu gọi các phái đoàn ngoại giao lập tức sơ tán người khỏi Kiev, Mỹ bắn vào tàu treo cờ Iran, ông Trump đưa ra tối hậu thư mới.
Phát hiện hai thi thể trên sông Thạch Hãn. Sáng 7 tháng 5, người dân xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua địa bàn nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông PH, sinh năm 1968, trú thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình. Theo người thân, khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 5, ông H rời khỏi nhà nhưng không rõ đi đâu. Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm nhưng không có tung tích. Cũng trong sáng cùng ngày, người dân xã Triệu Phong tiếp tục phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Hậu Kiên. Tiếp nhận tin báo, công an xã Triệu Phong phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ giới, khoảng 45 đến 50 tuổi. Hiện cơ quan công an cùng chính quyền địa phương đang xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ vụ việc.
Cảnh sát phá cabin, giải cứu tài xế mắc kẹt trong xe sau tai nạn cao tốc. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, tại km 29+800 cao tốc Phan Thiết, Dầu Dây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế mắc kẹt trong cabin. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 78H016XX do ông Nguyễn Xuân Hoan điều khiển, lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 92H029XX chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn, tài xế Hoan bị mắc kẹt trong cabin. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã điều động phương tiện cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn. Lực lượng cứu nạn đã sử dụng thiết bị banh, cắt thủy lực để phá cabin, đưa tài xế mắc kẹt ra ngoài an toàn vào lúc 2 giờ 45 phút. Nạn nhân được xác định bị gãy chân, vẫn tỉnh táo và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Nga kêu gọi các phái đoàn ngoại giao lập tức sơ tán người khỏi Kiev. Nga đã chính thức cảnh báo tất cả các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Kiev, kêu gọi họ rời thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Hãng tin RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6 tháng 5 cho biết cảnh báo của Moscow phải được xem xét hết sức nghiêm túc. Bà Zakharova tuyên bố Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm chính thức tới tất cả các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rút nhân viên cũng như sơ tán dân thường khỏi thủ đô Ukraine trước một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng của các lực lượng vũ trang Moscow vào Kiev, gồm cả các trung tâm ra quyết định nếu Ukraine tiếp tục thực hiện các kế hoạch tội ác của nước này. Bà Zakharova cho hay Nga nhận thức rõ thái độ của phương Tây đối với lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II cũng như những nỗ lực viết lại lịch sử và phá hủy có hệ thống các di sản tưởng niệm thời Liên Xô. Khi họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, họ đang hành động như những kẻ đồng lõa trong các kế hoạch tội ác do chế độ Kiev vạch ra, phát ngôn viên Nga nhấn mạnh. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn 2 ngày vào 8 và 9 tháng 5 để kỷ niệm Thế chiến II kết thúc ở châu Âu. Moscow kêu gọi Kiev làm theo và cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev. Bộ này trích dẫn những phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky, vốn chứa đựng những lời đe dọa nhắm mục tiêu vào Moscow trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Hiện chưa rõ liệu Ukraine có thực sự đáp lại lời kêu gọi của Nga và tuân thủ lệnh ngừng bắn trong các ngày 8 đến ngày 9 tháng 5 hay không. Sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zelensky gọi lệnh ngừng bắn đó là không công bằng và tuyên bố không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì với Kiev. Vài giờ sau, Tổng thống Ukraine đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5/5 và nói thêm Kiev sẽ hành động tương xứng với hành động của Moscow. Mặc dù cường độ các cuộc tấn công tầm xa do cả hai bên tiến hành đã giảm bớt phần nào, nhưng các hành động thù địch vẫn tiếp diễn.
Mỹ bắn vào tàu treo cờ Iran, ông Trump đưa ra tối hậu thư mới. Báo Guardian dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho hay máy bay chiến đấu của họ đã bắn nhiều phát đạn và làm hỏng bánh lái của tàu chở dầu khi phương tiện này cố gắng vượt qua phong tỏa của Hải quân Mỹ. Vụ tấn công diễn ra hôm 6 tháng 5 sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư mới cho Iran, yêu cầu nước này chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột hoặc đối mặt với một làn sóng ném bom mới của Mỹ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây. Mohammed Badr Ghalibaf, nhà đàm phán cấp cao nhất của Iran ngày 6 tháng 5 vẫn giữ lập trường kiên định và cho rằng Washington đang tìm cách buộc Tehran đầu hàng thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả phong tỏa hải quân. Trong một tin nhắn thoại đăng trên kênh Telegram, ông Ghalibaf, chủ tịch Quốc hội Iran cho biết, thông qua phong tỏa hải quân, kẻ thù của Iran trong kế hoạch mới của chúng đang tìm cách gây áp lực kinh tế và thao túng truyền thông để phá hủy sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi đầu hàng. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin Pakistan và hãng thông tấn Axios tiết lộ Washington và Tehran sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ ngắn gọn để chấm dứt xung đột. Theo Axios, Mỹ dự tính Iran sẽ phản hồi về một số điểm chính trong vòng 48 giờ tới và mặc dù chưa có gì được nhất trí, đây là thời điểm các bên tiến gần nhất đến một thỏa thuận. Trong những tuần gần đây, ông Trump thường xuyên đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel chống Iran, nhưng cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Các nhà phân tích nhận định Tổng thống Mỹ có thể đang tìm kiếm điều gì đó có thể được coi là một bước đột phá trước khi đến Bắc Kinh. Trung Quốc hồi đầu tuần này đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện trong cuộc xung đột Iran.
Pháp đưa tàu sân bay tới Trung Đông, chuẩn bị cho sứ mệnh tại eo biển Hormuz. Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Quốc phòng Pháp ngày 6 tháng 5 xác nhận việc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle cùng với các tàu chiến của Italia và Hà Lan đã đi qua kênh đảo Suez vào Biển Đỏ, qua đó chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Vấn đề tại eo biển Hormuz mang tính toàn cầu. Kể từ ngày 28 tháng 2, Pháp đã hoạt động trong tư thế phòng thủ và phối hợp cùng với Anh cũng như các đối tác trong một sáng kiến đa quốc gia nhằm góp phần khôi phục hoạt động hàng hải tại khu vực này. Để đẩy nhanh việc thực hiện sáng kiến ngay khi hoàn cảnh cho phép, tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đã di chuyển đến phía nam Biển Đỏ, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết. Nhà chức trách Pháp nhấn mạnh việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay là động thái mang tính phòng thủ, đồng thời giúp trấn an các đối tác trong khu vực và hỗ trợ an ninh hàng hải. Ngoài ra, việc eo biển Hormuz đóng cửa quá lâu đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi đề xuất Iran được phép cho tàu của mình đi qua eo biển Hormuz và đổi lại cam kết đàm phán với Mỹ về các vấn đề vật liệu hạt nhân và tên lửa. Về phía Mỹ, chúng tôi muốn họ dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz để nhận được cam kết đàm phán từ phía Iran. Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để có được sự đồng thuận của cả hai bên, một quan chức thuộc văn phòng Tổng thống Pháp thông tin. Kể từ cuối tháng 3, Pháp và Anh đã tổ chức các cuộc họp với nhiều quốc gia nhằm xây dựng một kế hoạch đảm bảo lưu thông ở Hormuz hậu xung đột. Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không phải do Mỹ vận hành. Mẫu hạm của Pháp có thể mang theo 40 máy bay quân sự, bao gồm 30 tiêm kích Dassault Aphium.
Triều Tiên nói không chịu ràng buộc của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 6 tháng 5 đã đăng tải tuyên bố của đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song trong khuôn khổ hội nghị rà soát NPT lần thứ 11. Chương trình hạt nhân của Triều Tiên phản ánh nghĩa vụ theo luật chính sách lực lượng hạt nhân và hiến pháp, trong đó xác lập vị thế của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi theo những tuyên bố mang tính khoa trương hay những mong muốn đơn phương từ bên ngoài. Triều Tiên không bị ràng buộc bởi NPT trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông Kim Song nhấn mạnh. Trong tuyên bố của mình, đại diện Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ và một số quốc gia khác vì phản đối Bình Nhưỡng phát triển năng lực hạt nhân, khẳng định rằng đây là quyền tự vệ chính đáng của một quốc gia có chủ quyền. Bình Nhưỡng có động thái trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về việc chương trình hạt nhân của Triều Tiên có thể được thảo luận tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh vào tuần tới. Theo Yonhap, Bình Nhưỡng lần đầu tuyên bố rút khỏi NPT vào năm 1993 và chính thức hoàn tất thủ tục này vào năm 2003. Kể từ đó đến nay, Triều Tiên đã 6 lần tiến hành thử hạt nhân và được cho đang sở hữu khoảng 130 đến 150 đầu đạn hạt nhân.
Israel không kích thủ đô Lebanon, tuyên bố bắn hạ chỉ huy Hezbollah. Theo tờ Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 5 đã xác nhận việc chỉ đạo lực lượng phòng vệ Israel thực hiện chiến dịch không kích ở ngoại ô Beirut của Lebanon để bắn hạ một chỉ huy của Hezbollah. Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ Adwan thuộc Hezbollah. Nhân vật này là người phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng dân cư và binh sĩ Israel ở gần biên giới, ông Netanyahu cho biết. Dù Thủ tướng Netanyahu không nêu rõ nhân vật bị bắn hạ nhưng các quan chức Israel sau đó tiết lộ mục tiêu của vụ không kích là chỉ huy Malek Balao. Ngoài người này, giới chức Israel cũng tin phó chỉ huy của lực lượng Adwan đã bị thương trong vụ tấn công. Đây là lần đầu tiên Israel không kích thủ đô của Lebanon kể từ khi lệnh ngừng bắn được thông qua vào ngày 17 tháng 4. Cùng ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salem đã phủ nhận về khả năng gặp mặt ông Netanyahu trong bối cảnh hai bên đang tiếp tục đàm phán để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel. Chúng tôi muốn tìm kiếm hòa bình với Israel, không phải bình thường hóa quan hệ. Một cuộc gặp cấp cao với Israel sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị. Ưu tiên hiện tại là củng cố thỏa thuận ngừng bắn để tạo cơ sở cho vòng đàm phán tiếp theo. Lebanon sẽ yêu cầu Israel đưa ra thời hạn rút quân, đổi lại cam kết việc giải giáp lực lượng Hezbollah, ông Salem nói. Theo truyền thông địa phương, cả Israel lẫn Hezbollah vẫn đang giao tranh bất chấp lệnh ngừng bắn. Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 2.700 người thiệt mạng kể từ ngày 2 tháng 3, bao gồm hàng chục người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Ngược lại, IDF thống kê đã mất 17 binh sĩ trong các cuộc đụng độ.
Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 7 tháng 5 của Vietnamnet, được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 11 tới 12 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.